This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay, do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là một bầu trời xanh rất đẹp ở tại thành phố Glen Covina, California. Thưa quý vị, cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 70-72 độ và ban đêm thì xuống thấp còn khoảng 53 độ. Hiện nay thì gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5-10 dặm một giờ. Và xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với lại Thục Đoan.
Dạ vâng, Việt Hà và Thục Đoan từ Dallas xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như chào chú Trọng Nghĩa và chú Huy Cường. Thưa quý vị, trong khi đó thời tiết tại Dallas thì nắng cũng chỉ mới vừa hừng lên được một chút. Hôm nay là một ngày nhiều mây với nhiệt độ cao nhất là 75, thấp nhất là 53 và cơ hội mưa là 60%. Ngày mai thứ bảy sẽ là một ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là 73, thấp nhất là 52 và chủ nhật thì cũng với nhiệt độ tương tự nhưng mà sẽ có mây rải rác. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời rất là nhiều mây xám và có lẽ cũng sợ sắp mưa. Cơ hội mưa ngày hôm nay lên đến 30%. Nhiệt độ hiện tại là 74 độ, cao nhất trong ngày là 84 và tối nay xuống thấp vào khoảng 63. Ngày mai thì trời cũng vẫn có nhiều mây xám. Nhiệt độ là 82-52 và cơ hội mưa xuống còn 20%. Chủ nhật thì tụt xuống còn 10 và đến thứ hai thì trời mới hoàn toàn trong sáng. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần tin tức, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Nga, thưa quý khán giả, kết quả một cuộc thăm dò độc lập cho biết là tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin lên đến 80%, bởi vì đa số người Nga cho rằng nước này đang đi đúng hướng. Theo cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Levada công bố ngày hôm qua, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tăng 8% kể từ khi ông Putin có bài phát biểu trước Quốc hội vì vấn đề Crimea. Chỉ có 18% số người được hỏi không đồng tình với những gì mà Tổng thống Putin đang làm hiện nay. Mức ủng hộ cao nhất dành cho ông Putin đã từng được ghi nhận đầu năm 2008, khi Thủ tướng Dmitry Medvedev kế nhiệm ông Putin lên bàn Tổng thống, lên làm Tổng thống. Một cuộc thăm dò dư luận khác đã được công bố vào hồi tuần trước cho thấy là hầu hết người Nga tin rằng Tổ quốc họ là một cường quốc rất mạnh và có vai trò quan trọng trong nền chính trị toàn cầu. Có 63% số người được hỏi nói rằng Nga đã lấy lại vị thế siêu cường. Đây là mức cao nhất trong suốt lịch sử thăm dò dư luận do Trung tâm Levada tiến hành từ những năm 2000, và cuộc thăm dò mới nhất nói trên được thực hiện trên mẫu 1.600 người tại tất cả là 130 thành phố của nước Nga. Tỷ lệ sai biệt có thể là khoảng 3.4%. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Thái Lan. Thì nguồn tin cảnh sát Thái trụ sở của Ủy ban bài trừ tham nhũng ở Bangkok đã bị tấn công bằng lựu đạn vào sáng hôm nay. Không ai bị thương và cũng chưa biết ai là kẻ chủ mưu. Tuần tới, Thủ tướng Dinlak Sinawatra sẽ đến cơ quan này để trả lời những lời tố cáo tham nhũng. Vụ tấn công vào sáng nay là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ nhắm vào văn phòng của Ủy ban chống tham nhũng. Ủy ban quốc gia chống tham nhũng đang xem xét những lời tố cáo Thủ tướng Dinlak sai sót bổn phận trong hai vụ. Một là bà thất bại trong công cuộc bài trừ tham nhũng, và hai là thất thoát nghiêm trọng trong ngân sách trong chính sách trợ giá lúa cho nông dân, mà đối lập nghi ngờ là Thủ tướng dùng tiền để mua phiếu. Phe đối lập cũng hy vọng Ủy ban chống tham nhũng sẽ đề nghị Thượng viện biểu quyết bất tín nhiệm Thủ tướng Dinlak. Nếu Thượng viện nghe theo yêu cầu này thì bà Dinlak buộc phải từ chức. Phong trào biểu tình chống chính phủ đã khởi phát trở lại sau nhiều tuần lễ hụt hơi. Theo hãng Reuters, một cố vấn an ninh của Thủ tướng Thái Lan dự báo ít nhất 50.000 người sẽ xuống đường vào ngày mai, tức là ngày thứ Bảy, và cảnh sát phải đề phòng các phần tử khiêu khích trà trộn trong đoàn biểu tình.
Thưa quý vị, và liên quan đến việc Nga sáp nhập Ukraine, thì đa số thành viên Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho Moscow biết là họ sẽ không công nhận việc sáp nhập vùng Crimea của Ukraine trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết do Ukraine và gần 50 thành viên bảo trợ đưa ra, thì 100 quốc gia thành viên đã tái xác nhận sự ủng hộ đối với sự thống nhất và chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Các nước này cũng khẳng định rằng cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 3 tại vùng Crimea là vô giá trị, và cuộc trưng cầu dân ý này được tổ chức dưới sự canh chừng của quân đội Nga và đưa đến việc Moscow đã sáp nhập Crimea trong tuần qua. Và Bộ trưởng Ngoại giao lâm thời Ukraine là Andriy Deshchisya đã nói tại cuộc họp của Đại hội đồng rằng hành động của Nga vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không có tính cách ràng buộc như nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhưng có sức nặng về đạo đức của cộng đồng quốc tế. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết rằng ngày hôm nay thì có một nhóm chiến binh Taliban đã tấn công vào một căn nhà tạm trú của những người ngoại quốc ở ngay tại một vùng khá giả thủ đô Kabul vào sáng sớm ngày hôm nay. Và sau đó đã có một cuộc nổ súng diễn ra và quân đội đã phải gửi tới đây để mà giữ gìn trật tự an ninh cũng như là đánh đuổi những chiến binh Taliban. Taliban đã nhận trách nhiệm ngay trong vụ này và đã lên tiếng tuyên bố trong một cái bản thông cáo ngắn rằng họ sẽ tiếp tục mở những cuộc tấn công như vậy từ hôm nay cho đến ngày bầu cử và tiếp theo sau đó nữa. Tuần sau sẽ là ngày bầu cử tổng thống mùng 5 tháng 4 để kiếm người thay thế cho ông Hamid Karzai. Và nhóm Taliban đã thực hiện rất là nhiều những vụ tấn công phá hoại để nhằm gây khó khăn cho cuộc bầu cử này, cũng như là cấm đoán rất là nhiều người, đã đe dọa rất là nhiều người dân ở những cái vùng xa xôi không có nên tham dự cuộc bầu cử này. Về phía khối NATO cũng như Hoa Kỳ thì vẫn còn đang ở trên đường rút lui ra khỏi Afghanistan, bởi vì chính phủ của ông Karzai vẫn chưa có chịu ký vào một bản thỏa ước quân sự giữa Hoa Kỳ và Afghan, cho nên có lẽ từ bây giờ đến cuối năm thì sẽ không còn bóng dáng quân đội ngoại quốc nào ở tại Afghanistan. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và Trọng Nghĩa Mậu Lan đang bị trục trặc kỹ thuật ở tại miền Nam California, cho nên Mậu Lan xin thay thế để đọc cái bản tin kế tiếp. Đó là phi công của một hãng hàng không ở Malaysia vừa bị đình chỉ sau khi biểu lộ quan điểm trên mạng xã hội rằng chính phủ đang giấu những cái nguồn tin về chuyến bay MH370. Một phi công phó của hãng AirAsia X cũng vừa bị đình chỉ công tác vì đã viết một dòng tin ở trên Facebook rằng giới chức Malaysia đã giấu những tin tức liên quan đến cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370. Giám đốc điều hành tập đoàn AirAsia là Tony Fernandez tối hôm qua đã xác nhận việc đình chỉ này. Và giám đốc điều hành của AirAsia còn nói thêm rằng phi công phó này đã không theo dõi chỉ thị cụ thể trong việc tránh đưa ra những bình luận công khai về cuộc tìm kiếm xác máy bay Boeing 777-200 của hãng Malaysia Airlines ở Ấn Độ Dương. AirAsia X là một nhánh bay đường dài của hãng hàng không giá rẻ Malaysia AirAsia. Trên Facebook thì phi công này cũng đã chỉ trích chính phủ Malaysia là đã cố tình chấm dứt sớm cuộc khủng hoảng. Phi công này cho rằng những mảnh vỡ vẫn chưa được xác nhận là của máy bay và rằng thậm chí cả một người mù cũng thấy rõ là các hãng thông tấn của chính phủ biết chắc nhưng không chia sẻ. Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8 tháng 3 vừa qua cùng 239 hành khách và phi hành đoàn. Và trong chặng từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh thì sau 16 ngày tìm kiếm nhưng chưa ai thấy mảnh vỡ phi cơ, Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ đưa vào dữ liệu vệ tinh cho rằng chuyến bay đã kết thúc tại phía nam Ấn Độ Dương và không có người sống sót. Nói tóm lại thì cái bản tin này cho biết rằng phi công bị đình chỉ vì không có được bình luận vụ MH370. Xin trở lại với các anh chị của Dallas ạ.
Dạ vâng, Thục Đoàn cảm ơn cô Mộng Lan. Và quay sang bản tin có liên quan đến Bình Nhưỡng, thì 15 thành viên Hội đồng Bảo an kể cả Trung Quốc cho rằng hành động phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, do thái độ Trung Quốc, chưa có một quyết định trừng phạt nào được thông qua. Hôm qua tại New York, sau một giờ đồng hồ họp kín để tham khảo ý kiến, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đạt được đồng thuận lên án Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết. Chủ tịch luân lưu là đại sứ Luxembourg và bà Sylvie Luca thông báo kết quả này và cho biết thêm Hội đồng Bảo an sẽ tham khảo ý kiến nhau, tìm biện pháp đáp trả nhanh chóng. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an không thông báo lập trường chính thức, cũng không cho biết khi nào họp lại. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố là Bắc Triều Tiên phải chấm dứt ngay các hành động khiêu khích và bổ bán để ngồi vào bàn đàm phán với Seoul. Theo AFP, trong cuộc tham khảo ý kiến vào hôm qua do Hoa Kỳ đòi hỏi triệu tập khẩn cấp sau các đợt phóng hỏa tiễn tầm trung và hai hỏa tiễn đạn đạo, Washington yêu cầu hội đồng phải phản ứng nhanh và cứng rắn.
Thưa quý vị, trong khi đó thì một tòa án Pakistan đã tuyên án tử hình cho một người đàn ông theo Kitô giáo bị tố cáo về tội bán bổ tôn giáo trong một cái vụ án đã khởi động một cái cuộc nổi loạn tại thành phố Lahore ở miền đông của Pakistan. Ông Sawan Masjid bị bắt giữ hồi năm ngoái sau khi một người bạn tố cáo là ông đã đưa ra những cái lời lẽ xúc phạm tiên tri Muhammad. Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo đã giận dữ, rủ nhau đi cướp phá trên khắp Joseph Colony, một khu vực của người Kitô giáo ở thành phố Lahore, để phản đối những cái lời bán bổ tôn giáo mà ông Masi đã bị cáo buộc đã thốt ra. Và Hội Ân Xá Quốc tế đã lên án phán quyết buộc tội ông Masi. Tổ chức nhân quyền này nói rằng họ có những quan tâm sâu sắc về tính công bằng của vụ xét xử, và tổ chức này mô tả luật bán bổ tôn giáo của Pakistan là quá đỗi hà khắc. Trong khi đó thì Phó Giám đốc đặc trách khu vực châu Á Thái Bình Dương của Hội Ân Xá Quốc tế nói rằng một cuộc cãi vã giữa hai người bạn không phải là một cơ sở để đưa bất kỳ người nào đến cái đoạn đầu đài, và ông nói rằng phán quyết tử hình đó là một sự nhạo báng công lý. Pakistan là một quốc gia có đa số dân là tín đồ Hồi giáo, áp dụng những hình phạt khắc nghiệt nhất thế giới chống lại tội bán bổ tôn giáo, và bất kỳ ai bị kết tội là Mã Lì Đạo Hồi và nhà tiên tri Muhammad đều phải đối mặt với án tử hình. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin quảng Reuters đánh đi từ Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, cho biết rằng sáng hôm nay thì Tổng thống Barack Obama đã tới thủ đô Riyadh và đã được đón tiếp bởi những hoàng gia lãnh đạo của quốc gia này. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Barack Obama tới thăm Saudi kể từ năm 2009, và cùng tháp tùng có Ngoại trưởng John Kerry và bà cố vấn an ninh quốc gia là bà Susan Rice. Và trong chuyến đi này thì Tổng thống Barack Obama sẽ gặp quốc vương Abdullah để bàn về những vấn đề mà phía bên Saudi cho rằng Hoa Kỳ càng ngày càng tách rời xa với những vấn đề đang xảy ra ở vùng Trung Đông. Thực sự ra thì phía bên Hoa Kỳ muốn cho Saudi biết rằng Hoa Kỳ hiện tại thì đang bỏ rất là nhiều thời gian để mà có thể kiến tạo được một hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Do đó những vấn đề khác như vấn đề ở bên Syria, cuộc nội chiến đã kéo dài 3 năm, thì Hoa Kỳ có vẻ lơ là. Đó là theo những sự chỉ trích phê bình từ phía bên Saudi. Phía bên Saudi thì muốn Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương ủng hộ phe đối lập để họ có thể lật đổ ông Assad, bởi vì họ cho rằng một chế độ độc tài của ông Assad cộng với lại sự hợp tác của Iran sẽ gây trở ngại rất là nhiều cho thế lực của Saudi ở trong vùng. Mặc dù Saudi không phải là quốc gia buôn bán nhiều dầu hỏa với Hoa Kỳ, nhưng mà Saudi cũng là một quốc gia chính cung cấp rất là nhiều dầu hỏa cho các đồng minh của Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Và do đó liên hệ giữa Hoa Kỳ và Saudi cũng rất là quan trọng. Đó là chứng tỏ tầm mức của chuyến đi này của Tổng thống Barack Obama. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Hải Lê, giám đốc công ty từ tiền thẻ hai chiều, xin được đại diện dịch vụ mượn tiền mặt nhanh chóng, tức Cash Advance. Những cơ sở thương mại xin lưu ý, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề vay mượn đối với nhà băng, hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ được mượn tiền mặt từ 5.000 đến 100.000 trong vòng 48 giờ, nhanh, gọn, lẹ. Điều kiện không cần thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, bad credit, no problem, chỉ cần là chủ cơ sở thương mại là ok. Nếu quý vị mượn không được, quý vị không cần trả bất kỳ một lệ phí nào. Gọi ngay số điện thoại 24/7 1-800-888-9363, 1-800-888-9363, hoặc vào trang nhà từ thiện thể.com để biết thêm chi tiết.
Nhà mới, nhà sang, nhà đẹp phải có furniture giá trị tương xứng.
Đúng vậy, hãy đến Teletron, nơi có đầy đủ sofa bàn ăn giường ngủ chánh gốc Italy, kiểu cách thời trang sang đẹp lịch lãm, tinh xảo bền chắc, có mộc chứng 100% làm tại Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy.
Quý khách tha hồ lựa chọn các danh hiệu nổi tiếng Satorax, Nicoletti, Elf, Eurofoam, Giorgio Collection, giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn, đang sale 40% off, tặng thêm TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Là Elite Dealer của Tempur-Pedic, Teletron có tất cả các loại nệm tuyệt hảo và giường adjustable, đặc biệt nệm thiên nhiên Magniflex Lamborghini 100% Italy được ưa thích nhất hiện nay, và nệm lông cừu Thủy Điển đang sale 40% off, trả góp không tiền lời.
Nhanh chân lên mua nệm từ 2.999 đồng, được tặng bộ giường trị giá 1.000 đô la, sofa, bàn ăn, giường ngủ chánh góc Italy, bảo đảm giá thấp nhất, hàng luôn luôn có sẵn, giao thẳng đến nhà hoàn toàn miễn phí.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, số điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia, hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có xe lăn gậy chống, giường nhà thương, ghế tắm, bàn cầu cạnh giường, walker và rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm khác miễn phí.
Giúp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục, giúp vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi chợ, giặt quần áo.
Quyền lợi quý vị đang có như SSI, SSA, Food Stamp, Medicaid, Medicare, Housing sẽ không ảnh hưởng. Vietwell tại 124 West Pioneer và 130 Arlington, đối diện nhà hàng Kowloon.
Để được phục vụ tốt nhất và kín đáo, xin gọi 817-726-4242.
726-4242.
Choctaw Casino hân hạnh giới thiệu cuộc thi giọng hát vàng. Bạn là người có khả năng ca hát, hãy tỏa sáng cùng ánh đèn sân khấu để mọi người được thưởng thức tài năng của bạn. Ghi danh dự thi miễn phí. Thông tin chi tiết xin vào website trườngsơnmusic.com. Golden Voice. Thí sinh gửi đơn ghi danh đến trước ngày 23 tháng 3 năm 2014 sẽ dự thi sơ khảo 1 bắt đầu lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 3 năm 2014 tại Choctaw Casino. Thí sinh gửi đơn ghi danh đến trước ngày 17 tháng 5 năm 2014 sẽ dự thi sơ khảo 2 bắt đầu lúc 3 giờ chiều ngày 1 tháng 6 năm 2014 tại Choctaw Casino. Giải nhất 5.000 đồng và hợp đồng biểu diễn 1 năm với Trường Sơn Entertainment. Giải nhì 2.000 đồng và hợp đồng biểu diễn 1 năm. Giải ba 1.000 đồng và nhiều giải thưởng khác. Mọi thắc mắc xin liên lạc số điện thoại 972-750-0903, 750-0903. Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Cái răng cái tóc là gốc con người. Cười cười khóc khóc cũng hở 10 cái răng.
Chà, vùng Hotham City, Irvin, Bedford, Euless mà tìm nha sĩ Việt Nam coi bộ cũng không dễ hả?
Có ngay. Hãy đến với nha sĩ Dennis Định, văn phòng nụ cười nha khoa tại Bedford. Đang khai trương, họ có giá rất đặc biệt, chỉ có 29 đồng. Quý vị sẽ được clean răng, kiểm tra răng và chụp X-ray. Crown chỉ có 499 đồng và 20% off cho implants.
Nha khoa nụ cười với bác sĩ Định, chuyên về các bệnh răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ và implant.
Hãy đến với nha khoa nụ cười rất gần với Irvin, Bedford, Euless và Hotham City. Địa chỉ tại 3212 Howard Road, thành phố Bedford, Texas 76012.
Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chủ nhật xin lấy hẹn. Điện thoại 817-789-4522, 817-789-4522.
Tin vui. Nhịp sống Music đã có đợt hàng mới New Model 2014 do hai mẫu ghế Medical Massage Dada và Nana của hãng KOK USA. Nhịp sống Music xin trân trọng kính mời quý vị hãy đến với những showroom gần nhất ngày hôm nay để nằm thử và cảm nhận được những tính năng massage, vật lý trị liệu tối tân nhất mà không có chiếc ghế nào làm được. Chiếc ghế 2D Dada 4.000 on sale 1.499, chiếc ghế 3D Full Body Nana 8.000 on sale chỉ còn lại 3.999. Đặc biệt, free 5 năm bảo hành cho 5 vị khách hàng đầu tiên khi mua ghế 2D Full Body Nana sớm nhất. Nhịp sống Music tọa lạc trong khu Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương. Số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
This is
phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn đôi chút vào cuối năm 2013 so với dự đoán trước đó. Ngày hôm nay thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo nền kinh tế lớn nhất tăng 2.6% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, tức là tăng nhẹ so với lại mức dự đoán trước đó là 2.4%. Bộ này nói rằng chi tiêu của người tiêu dùng vốn chiếm 70% sản lượng của nền kinh tế Hoa Kỳ tăng tốc độ ở mức nhanh nhất trong vòng 3 năm. Nhưng tăng trưởng trong quý tư chậm hơn so với mức 4.1% trong quý gồm tháng 6 và tháng 7. Các nhà phân tích nói rằng nền kinh tế nhiều khả năng sẽ tăng trưởng chậm hơn nữa trong 3 tháng đầu năm nay xuống mức còn 2%. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh bất thường với nhiều đợt tuyết trong mùa đông năm nay, làm suy giảm sản lượng của các nhà máy cũng như khiến người tiêu dùng không muốn tới các trung tâm mua sắm. Nhưng phần lớn các kinh tế gia Hoa Kỳ dự đoán mức tăng 3% trong năm 2014. Tỷ lệ này được xem là cao hơn mức tăng trưởng yếu kém 1.9% ghi nhận trong năm 2013. Năm 2012 thì mức tăng trưởng là 2.8%. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì tối nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Ả Rập Xê Út sau khi đã đến Hà Lan, Bỉ, Ý. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai của ông Obama tại nước đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ mà quan hệ đôi bên đang xấu đi do bất đồng trên nhiều hồ sơ khu vực. Ả Rập Xê Út công khai chỉ trích việc Washington từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho phe đối lập Syria và thiếu ủng hộ chính quyền quân sự ở Ai Cập. Riyadh cũng không giấu giếm mối quan ngại về việc thương thảo với Iran. Tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine cũng được đề cập đến. Trong lúc Ả Rập Xê Út vừa từ chối cấp visa thông tín viên của Jerusalem Post để thông tín này về chuyến đi này, một điều khiến Hoa Kỳ không hài lòng. Đã hẳn Ả Rập Xê Út luôn là nhà cung cấp dầu lửa đứng thứ hai cho Hoa Kỳ và sự hợp tác chặt chẽ trong vấn đề an ninh sẽ không được đặt lại. Nhưng ông Obama khó thể trấn an được quốc vương al-Baghdad, tuy đây là mục tiêu của chuyến công du thứ hai của nguyên thủ Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua.
Thưa quý vị, trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama một lần nữa lên tiếng cam kết hỗ trợ kinh tế cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng việc giúp cho Ukraine được ổn định về mặt tài chính là một cách thức quan trọng để ảnh hưởng tới việc làm ra quyết định của Nga. Tổng thống Obama đã phát biểu như vậy ngày hôm qua tại Rome sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế cam kết dành cho Ukraine những cái khoản cho vay trị giá 18 tỷ đô la và Quốc hội Mỹ chấp thuận một khoản cho vay khác trị giá 1 tỷ đô la. Sau những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Ý và Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ và châu Âu sẽ sử dụng rất nhiều nguồn lực để giúp Ukraine. Những khoản cho vay của Quỹ tiền tệ quốc tế đi kèm với một đòi hỏi là Ukraine phải thực hiện những biện pháp cải cách kinh tế có tính chất quyết liệt. Một số người ở Ukraine lo ngại là các biện pháp cải cách tài chính có thể làm cho ngân sách gia đình của họ bị sút giảm mạnh. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đến từ Washington cho biết rằng cho đến ngày hôm nay, thì theo thống kê của chính phủ Barack Obama thì hơn 6 triệu người đã ghi danh vào để mua những chương trình bảo hiểm của tư nhân trong chương trình bảo hiểm mà chúng ta thường gọi là Obamacare. Đây là con số thấp hơn con số dự định. Trước đây thì phía bên chính phủ đã dự định có khoảng 7 triệu người sẽ ghi danh vào chương trình này trước cái ngày hết hạn là ngày 31 tháng 3, tức là chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Và những con số này tuy rằng lớn tới 6 triệu người nhưng mà người ta cũng không biết rằng trong số 6 triệu này thì có bao nhiêu người trước đây đã từng không có bảo hiểm và họ cũng không biết rằng trong số 6 triệu này thì bao nhiêu người sẽ tiếp tục có tiền để mà mua những bảo hiểm này sau khi họ đã ghi danh tham dự. Đây là một con số mà phía bên Đảng Dân Chủ cũng như là Tổng thống Barack Obama rất là cần để mà hòng có thể được kiếm thêm phiếu trong cái kỳ bầu cử vào cuối năm nay. Đảng Cộng Hòa đã tấn công mạnh mẽ vào chương trình Obamacare và hy vọng rằng họ sẽ kiếm được nhiều phiếu bởi vì phía bên Đảng Dân Chủ đã ủng hộ chương trình này và Đảng Cộng Hòa thì hoàn toàn chống lại. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tin tức ba miền. Thục Đoan và Việt Hà cảm ơn quý thính giả và chúc cho quý vị một cuối tuần thật nhiều bình an và nhiều sức khỏe. Và mời quý thính giả cùng đến phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, để phục vụ cho người dân một cách hữu hiệu hơn và để cho có những bằng chứng trung thực khi có sự kiện hay phàn nàn từ người dân là cảnh sát đã không thi hành đúng nhiệm vụ hay có hành động mạnh bạo khi họ bị cảnh sát thẩm vấn bắt giữ trong các vụ tai nạn xe cộ, trộm cướp ma túy, văn phòng cảnh sát vùng Dallas Fort Worth tuyên bố sẽ tăng cường thêm những máy Taser Axon Flex Camera để thu hình. Máy này được gắn trên mắt kiếng hay trên cổ áo của nhân viên công lực, đặc biệt cho những cảnh sát viên tuần tiểu hay đội SWAT trong khi thi hành công vụ. Những video sẽ được cấp chỉ huy audit sau khi chọn kiểu random, tức là may rủi. Cảnh sát trưởng Fort Worth là ông Jeff Hornstead cho biết, việc cho nhân viên công lực, nhất là các cảnh sát trẻ mới gia nhập ngành này, không phải để theo dõi xem những nhân viên này có làm việc đàng hoàng hay không, mà mục đích là cho cảnh sát làm việc một cách công bằng hơn, đồng thời thu thập kinh nghiệm trong bất cứ tình cảnh nào. Trong quá khứ đã có nhiều vụ người dân thưa kiện cảnh sát đã có hành động quá đáng đối với các can phạm. Những vụ này đều được nhà chức trách điều tra kỹ lưỡng, và nếu quả thật lỗi về phía cảnh sát, thì nhân viên phạm luật trước tiên sẽ bị cho thôi việc, bị truy tố và hình phạt nặng nhẹ tùy theo sự việc. Trong những trường hợp cảnh sát nhận định tính mạng bị đe dọa thật sự, thì luật pháp cho họ có quyền nổ súng hay những biện pháp mạnh bạo khác để khống chế can phạm. Tuy nhiên, không hề có việc cảnh sát tự tiện bắn giết can phạm mà không có bằng chứng chính đáng, hay dùng dùi cui bắn súng đánh đập kẻ bị tình nghi. Thế nhưng thế giới tự do khác với thế giới cộng sản. Ở Việt Nam, cảnh sát công an đánh chết người như cơm bữa, thì dân chẳng biết thưa kiện cùng ai, và có thưa kiện thì cũng không khác nào con kiến kiện củ khoai. Vì công an cảnh sát chính là công cụ, là tay sai của nhà cầm quyền. Công an cảnh sát kết tội và đánh đập người ngay tại chỗ, không cần tòa án, rồi bị quăng lên xe đem về thẩm vấn. Và thẩm vấn không chết thì cũng gãy cổ, gãy lưng. Cuộc đàn áp mới nhất đã xảy ra trong cuộc thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà. Bên trong bên ngoài đầy đặt công an cảnh sát, chỉ vì nhà thờ đang có thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình và cho ba người bị bắt tại Lấp Vò, Đồng Tháp. Họ đánh đập giáo dân, có những người bị thương nặng, bể đầu, gãy răng, vỡ mặt, nhiều người bị bắt quăng lên xe và đối xử ngang hàng với thú vật. Trước đó thì bà Bùi Minh Hằng và 20 người khác đã bị công an cảnh sát bắt giam chỉ vì họ đang đi thăm một nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền là ông Nguyễn Bắc Chuyển. Cả ông Nguyễn Bắc Chuyển, bà Bùi Minh Hằng đều bị nhà cầm quyền gán cho những tội lỗi rất vu vơ như gây rối trật tự công cộng. Mặc dù những người đã được thả ra nói sẽ làm chứng trước tòa rằng cơ quan công an mới chính là người gây rối trật tự vì đã chặn xe, đánh và bắt người một cách vô cớ. Thế nhưng từ trước tới nay không có tòa án nào ở Việt Nam mà người dân được tham dự để có cơ hội làm chứng để công lý sáng tỏ. Các con của bà Bùi Minh Hằng biểu tình để người mẹ được thả. Nhưng không những người mẹ vẫn còn ngồi tù, còn con thì bị đánh và cũng bị bỏ tù luôn. Kể cả đứa cháu ngoại mới 7 tháng. Một mặt họ bắt loa dọa nạt cả các vị chủ chiên nơi chốn linh thiêng tôn nghiêm. Một mặt đàn áp đánh đập người dân không gớm tay vì dám tới làm lễ cầu nguyện. Quay lại với cảnh sát tại Mỹ, nhân viên công lực cũng là công dân của một xứ tự do. Họ tôn trọng luật pháp dân chủ nhân quyền. Họ là nô bộc của dân. Mọi hành động công tác đều được huấn luyện kỹ càng để phục vụ cho người dân. Thế mà chính phủ còn thấy cần phải được trang bị máy camera để xem nhân viên công lực có làm tròn trách nhiệm hay không. Trong khi ở Việt Nam, công an cảnh sát đã lạm dụng quyền lực cướp nhà cướp đất, chống lại thì bị ở tù rụt xương như gia đình anh em ông Đoàn Văn Vương và một số người dân vô tội bị kết án, bị giết hại oan ức vô số kể. Không những nhà cầm quyền làm ngơ còn hỗ trợ những báo cáo của công an là can phạm tự đập đầu, tự làm gãy răng gãy cổ hay can phạm bị bệnh nan y qua đời đột ngột hay đã tự tử. Còn khủng khiếp hơn, vì nay thì nhà cầm quyền cho phép những tên côn đồ công an cảnh sát có quyền giết người một cách hợp pháp, với cái luật là cho phép bắn những kẻ gọi là chống kẻ thi hành công vụ. Với cái luật lệ mới mơ hồ này được cho phép thi hành trong đầu năm nay thì không cần camera chúng ta cũng có thể hình dung tính mạng của người dân như cá nằm trên thớt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.